đã cất lên trong tự do. Một đời khiêm nhu, mẹ xin vâng nhận ý Chúa truyền. Một cùng lòng vẹn sạch chính trong, trong ngôi hai Thiên Chúa hạ sinh. Một hành trình đau thương, mẹ đã đi trọn vẹn ý trời. Một lời thương mẹ cất lên Chúa cứu muôn người. Một đời sống
mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta ơi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy, kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, tôi mới nhận được một tin nhắn như sau. Thưa cha, hôm qua con lang thang trên mạng, không biết làm sao mà con xem được bài giảng của cha vào ngày 15 tháng 3 2021. Bài này mới đúng về mặt chữa bệnh, từ lết tới chết cũng khỏi. Cha biết là khi người ta bệnh, họ lo nhiều cái, mà chung quy lại vẫn sợ mình mắc phải sai lầm trong cuộc sống. Vì vậy mà cha nên nhân rộng về mặt tâm lý con người. Hãy cho mọi người hiểu, Chúa giàu lòng thương xót, chứ không phải như bà Tư, bà Tám đầu đường ngồi lê mách lẻo, kể tội, quy tội và kết tội. Con tình cờ mà lại chữa được luôn luồng suy nghĩ mà con nói với cha, tự con làm khổ con. Thưa anh chị em, đấy là tâm lý của nhiều người. Khi mình đau ốm bệnh tật, khi mình nghĩ rằng mình không qua khỏi, thì thường có khi ta nuối tiếc sự sống của mình đang dần mất. Hoặc là mình nghĩ lại, Chúa tôi bây giờ mà Chúa cất con đi thì không biết con sẽ như thế nào đây. Lạy Chúa, nhìn lại quá khứ của mình, hết lỗi lầm này đến tội lỗi kia, hết sai lầm này đến sai sót nọ, rồi đâm mình hoảng. Vậy thì không biết mình có được rỗi linh hồn hay không đây, không biết mình có được cứu hay không đây, không biết là Chúa đã tha cho mình chưa hay là Chúa có tha hay không đây. Ma quỷ lúc đó nó sẽ cám dỗ mình như nó đã từng cám dỗ Faustina. Chúa chỉ có công thẳng thôi, không có thương với xót gì đâu con ơi. Chúa là đấng công thẳng. Và ma quỷ nó cũng nhận biết Chúa là đấng công thẳng. Có điều là ma quỷ nó không nhìn nhận lòng thương xót của Chúa. Cho nên nó đâu có được cứu và nó cũng chẳng muốn cho ai được cứu như thế. Và chúng ta bị cám dỗ rất là mạnh về cái đó. Chính bản thân tôi có lúc ngồi suy nghĩ, tôi mình tội lỗi như thế này rồi sao đây ta? Vì mà Chúa mà gọi một phát ra thì không biết là thế nào đây chứ. Sợ thưa anh chị em. Đó là cái cám dỗ. Cám dỗ của ma quỷ nó làm cho mình không tin vào lòng thương xót nữa. Ma quỷ nó rất thù ghét lòng thương xót Chúa, nó muốn người ta phải bị như đó, chịu như đó. Giống như chúng ta cũng vậy. Nhiều khi mình bị cái gì, mình cũng, nếu mà người tốt thì muốn người khác đừng có bị, mong người khác đừng có bị. Nhưng mà có những người, cái tâm lý là mình bị thì cũng mong có người bị như mình để cho nó đồng cảnh ngộ, cho nó vui. Mình muốn lọt xuống hỏa ngục rồi mình cũng muốn kéo người khác xuống hỏa ngục. Vì người ta thường là cùng cảnh khổ với nhau, người ta dễ chấp nhận. Còn mà mình mà khổ mà thấy người kia sướng là mình chịu không được. Là mình ghen, mình tức. Còn nó cùng khổ với mình thì mình lại dễ chịu. À, ít ra cũng có người cùng khổ với mình. Đúng thưa anh chị em. Cho nên cái ích kỷ Nó làm cho con người không muốn ai hơn mình. Và ma quỷ nó làm cho con người mất lòng tin, mất lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Vì không tin rằng Chúa thương mình, không tin rằng Chúa có thể tha thứ cho mình, không tin rằng Chúa sẵn sàng tha thứ cho mình. Vì thế mà Chúa nói với Faustina rằng: này, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau như những người bạn, sao có chuyện gì nói với ta nữa? Con lo lắng băn khoăn về cái quá khứ của con đi. Cái quá khứ của con nó đã qua rồi, không có làm gì được nữa. Ngay cả các thánh đi nữa mà cũng không sửa lại được quá khứ. Vậy thì con không làm gì được nữa, con giữ nó làm gì, con bận tâm làm gì, con lo về làm về nó làm cái gì, hãy giao nó cho ta, vì nó là để cho ta lo. Và Chúa nói: tội của con ta đã đạp dưới chân, lỗi của con ta đã ném xuống biển rồi. Đức Giêsu đã chết để gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại rồi, của tôi, của anh, của chị, của từng người chúng ta rồi, mà mình không có tin. Vì thế mà Chúa mới khao khát mong muốn Thánh Faustina là: con đi loan truyền lòng thương xót của ta cho toàn thế giới, để ước mong rằng mọi người đều nhận được lòng thương xót của ta, để họ được bình an, để họ được cứu. Vì duy nhất niềm tin vào Chúa mà thôi, giống như là Abraham trong bài đọc một ngày hôm nay. Thưa anh em, ông Abraham đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa. Trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa. Tin cái gì? Tin rằng Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Tin rằng là tội lỗi của con như thế nào, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Có thấm tựa vài điều, ta cũng làm cho trắng như là bông. Tin ông. Nếu mà tin như vậy, thì ta sẽ không phải hoang mang, bối rối, lo sợ. Dấu chỉ lòng tin của mình yếu, đó là hoang mang, lo sợ, bối rối, mất ăn, mất ngủ. Đó, như một người vừa chia sẻ với chúng ta, cho ta thấy rõ như vậy. Đó là điều mà con lo sợ xưa đến giờ. Chú giàu lòng thương xót, chứ không phải như bà Tư, bà Tám đầu đường ngồi lấy mách lẻo kể tội, quy tội và kết tội. Và con tình cờ mà lại chưa được luồng suy nghĩ mà con nói với cha là: rồi tự con làm khổ con. Đừng có lo về cái đó, sợ về cái đó. Cho nên tự mình làm khổ mình đấy, thưa anh chị em. Đúng không? Có nhiều người vẫn cứ lo, vẫn cứ sợ là không biết mình có được rỗi linh hồn hay không là như vậy. Rồi một người khác cũng nhắn ra tôi như thế này: thưa anh chị em, Chúa biến sự dữ nên sự lành, con xác tín điều đó. Rất nhiều lần Chúa hóa lành thành sự cho con. Con đang nghe cha giảng về giữ tâm hồn khiêm nhường và vững tin. Cha giữ sức khỏe nha. Không có cha, ai thấy Chúa yêu thương chúng con đây? Tạ ơn Chúa đã ban cha và các nhân chứng cho chúng con bám lấy giữa biển mênh mông này. Ai cho chúng con thấy được Thiên Chúa yêu thương chúng con đây? Chúa ơi, đừng buông tay chúng con dù chúng con buông tay Chúa trước. Rất nhiều lần Chúa hóa họa thành phúc cho chúng con. Con đang nghe cha giảng để giữ tâm hồn khiêm nhường và vững tin. Thưa anh chị em, được những tin nhắn như vậy mình cảm thấy vui. Vì qua những lời chia sẻ, qua những bài giảng mà làm cho anh chị em được vững tin, được tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Và đó là điều duy nhất mà chúng tôi mong ước. Mong ước rằng mình được phép, được tự do, được thoải mái mà loan truyền lòng thương xót Chúa, để mọi người đón nhận lòng thương xót Chúa, để họ được vững tin. Và nhờ vững tin như vậy mà họ có được bình an. Như Abraham, chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa. Trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa. Vì ông hoàn toàn xác tín rằng, điều gì Thiên Chúa đã hứa, thì người cũng có đủ quyền năng để thực hiện. Bởi thế, ông được kể là người công chính. Hoàn toàn xác tín rằng những gì mà Thiên Chúa đã hứa thì người có đủ quyền năng để thực hiện. Và Thiên Chúa là đấng trung tín trong lời hứa. Dù ta thất tín, thất trung, nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ lời Ngài đã hứa. Không bao giờ Ngài là kẻ thất tín, thất trung. Thưa anh chị em, tôi thấy cái ước mơ làm ốc đảo lòng thương xót Chúa làm cho mình thấy được rõ con người. Vì có nhiều người hứa mà mình thấy họ có khả năng chứ không phải là không, họ là đại gia đấy. Họ có cơ sở này, cơ sở nọ, cơ sở kia. Cả 100 tỷ, có người còn khoe có cả 1000 tỷ. Muốn gì thì chắc cứ nói. Lúc mà vui vẻ thì họ hứa ngon lành lắm. Chắc cần mà làm ốc đảo lòng thương xót Chúa thì chúng con sẵn sàng. Bây giờ cả 1000 tỷ, cả 100 tỷ để làm gì đâu. Để đó thôi chứ đâu có đụng gì tới, đâu có xài gì tới. Cả 2 vợ chồng ra đầu năm đến chúc Tết nói rất là ngon. Thế mình háo hức. Đối với họ 1000 tỷ hay 600-700 tỷ là gì? Thế thì mình bảo vậy thì một miếng đất mà chỉ cần 20-30 tỷ thôi cũng là ngon rồi. Rồi dần dần xây dựng lên. Ấy thế nhưng mà thực tế thì đó chỉ là lời hứa suông, hứa quậy, hứa cho đẹp lòng cha thôi. Thực tế mà lúc cần hỏi, này bây giờ có đất đó, có sẵn sàng mua để mà làm ốc đảo lòng thương xót Chúa không? Đất đẹp, là đắc địa. Thưa cha, bây giờ chúng con còn khó khăn lắm. Bỏ bây giờ anh mà còn khó khăn thì chắc là những người kia chắc chết đói từ lâu rồi. Cả 1000 tỷ mà, cả 100 tỷ, 100 tỷ mà còn khó khăn thì chắc chúng tôi chết từ phía rồi. Người khác, thưa cha, con chở cha đi coi hết chỗ này đến chỗ kia, ngon lắm, nói ngon lắm, còn sẵn sàng. Rồi khoe đủ thứ, đến làm phép đất, làm phép nhà, lung tung cho họ xong. Cái lúc mà cần, mình biết họ có khả năng chứ. Vì họ cho mình đi coi cái khả năng của họ thực tế. Hết ốc đảo này, đến cái dinh thự kia, đến dự án này, dự án nọ, dự án nào cũng cả 1000 tỷ, cả 1000 tỷ. Ấy thế nhưng mà, chỉ cần 1/1000 của họ thôi, vẫn cứ còn khó khăn lắm. Cho nên riết thì bây giờ tôi sợ những người hứa lắm rồi. Những người họ hứa bảo thôi, đến xin cầu nguyện thì tôi cầu nguyện, nhưng mà đừng hứa gì, kiểu lại mắc tội, mắc lỗi vì thất hứa. Lúc này thì đâu còn thiết gì nữa đâu, chỉ cần sức khỏe thôi mà. Đau, ung thư rồi thế này thế kia, bây giờ con chẳng thiết gì nữa, của cải thế gian này lại gì đâu. Thôi cha cầu nguyện cho con có sức khỏe rồi thì con chẳng tiếc gì với Chúa. Thế thì 3 tháng sau hay là 5 sau khỏe thật. Gặp, hỏi sao? Khỏe rồi cha, cảm ơn Chúa. Nếu giờ sao, thì dù con vẫn còn khó khăn lắm. Và sao mà không tiếc gì với Chúa mà? Thì con đâu có tiếc gì với Chúa đâu, nhưng mà để lúc nào con khá đã. Bao giờ mới khá? Vì con mới có 1000 tỷ, chắc để bây giờ con có 10000 tỷ con giúp nhá. Thưa anh chị em, đấy là những con người mà vì giống như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cho mình thấy rất rõ. Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đọc đến đây, mình thấy thương cho những anh chị em đang bị của cải nó làm cho mờ mắt hết. Chẳng còn biết nghĩ đến đời sau, chẳng còn biết nhìn thấy những anh em khó khăn, nhất là trong cơn đại dịch này. Chẳng còn thấy nhu cầu tâm linh của biết bao nhiêu người mong có một nơi đến để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa đúng nghĩa, một nơi để nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi thể xác và tâm hồn, riêng mình và đại dương lòng thương xót Chúa, một nơi mà những người nghèo có thể đến để mà được Chúa chữa lành, có nơi khám bệnh phát thuốc miễn phí, nơi mà những người tội lỗi được đến để lãnh nhận bí tích hòa giải nơi vườn hòa giải, nơi mà những anh chị em đang lao đao vất vả có thể đến để nghỉ ngơi, như Chúa nói, hãy đến. Ai vất vả gánh nặng hãy đến với ta nâng đỡ bổ sức cho. Hoặc những anh chị em từ xa đó, ở nước ngoài có thể về để nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng tâm linh cả gia đình với nhau, vừa nghỉ ngơi thể xác, vì công ăn việc làm nó làm cho quá vất vả mệt mỏi. Gia đình không có được gần gũi với nhau, bây giờ về đó nghỉ ngơi, cầu nguyện, thư giãn, thoải mái với không gian, thiên nhiên hoàn toàn đầm ấm, bình dân, đơn sơ và ấm cúng. Thế thì thưa anh chị em, nếu họ nghĩ được như vậy thì quả thật họ đang làm giàu trước mặt Thiên Chúa đấy. Còn họ cứ nghĩ rằng là bây giờ ta phải hưởng thụ đi đã, phải mở thêm nhiều sổ tiết kiệm để dành để dụng thật là nhiều vào, mấy ngàn tỷ, bao nhiêu đất đai, bao nhiêu là cơ ngơi. Vậy mà cứ động đến lòng thương xót Chúa là không bao giờ dám bỏ ra. Thì vui chơi đã, ê hề rồi, dư xài rồi đã. Chúa nói đồ ngốc, nội đêm nay virus corona nó đến, nó thăm ngươi thì những gì ngươi sắm đó về tay ai? Virus corona, bài học vẫn còn đang ứng dụng cho biết bao nhiêu người thực tế. Vua chúa, quan quyền, tướng lãnh, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, có đạo, không đạo, tất cả đều được virus corona nó đến viếng và nó lấy đi, có khi chỉ trong chớp mắt, sáng bị nhiễm, trưa đã qua đời, và qua đời hàng loạt hàng loạt. Nó chẳng sợ người giàu, nó chẳng nể người nghèo, nó cũng chẳng kiêng gì những người có quyền có thế. Ai bảo giàu có không chết vì virus corona? Ai dám bảo rằng là tôi đã chích rồi, tôi ngừa mọi sự rồi, tôi không chết? Vẫn cứ ra đi, vì sống chết nằm trong bàn tay của Chúa, chứ đâu phải nằm bàn tay của ma quỷ. Chúa nói với lại quỷ dữ khi mà nó thử thách ông Job, ta cho ngươi làm, cho phép ngươi thử thách Job, lấy hết của cải, cả vợ con, hết tất cả, cả sức khỏe, nhưng cấm đụng đến mạng sống của nó. Mạng sống nó là của ta, chứ không phải của ngươi. Nó không lấy được mạng sống của Job. Job vẫn kiên trì tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa đã lấy đi, Chúa lại ban cho, hoặc Chúa đã ban cho, Chúa lại cất đi. Tạ ơn Chúa, tôn vinh Chúa. Thế thì Abraham là người mà tin rằng Thiên Chúa có quyền năng để thực hiện lời hứa, mà lời Ngài hứa là những ai tin vào con Ngài thì có sự sống đời đời, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Lời Ngài hứa đó là hãy đến, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho. Lời Ngài hứa đó là những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Lời Ngài hứa đó là những ai đến kêu cầu lòng thương xót của ta sẽ không phải thất vọng bao giờ. Và những ai tôn sùng lòng thương xót của ta, lần chuỗi lòng thương xót của ta, thì ta không để cho họ phải hư mất. Lời Ngài hứa đó là cho dù trời đất này có qua đi thì lòng thương xót của ta cũng không hề qua đi. Thà rằng trời đất này qua đi, chứ lòng thương xót của ta không muốn một ai phải hư mất, trừ khi họ muốn hư mất mà thôi. Quyền năng của Chúa có thể làm được. Một khi Ngài hứa, có những người hứa nhưng mà không có thể, không có khả năng. Họ không phải là họ là những người hứa quậy. Họ hứa cái lòng họ thật sự là muốn làm điều đó, muốn dâng cúng, muốn thực hiện, nhưng họ không có khả năng thì cũng chẳng ăn thua gì. Ngược lại cũng có những người có khả năng nhưng mà họ lại không muốn giữ lời hứa, không thực hiện lời hứa, vì họ sợ mất quyền lợi, họ sợ thiệt thòi tài sản, họ sợ rằng họ hứa như vậy thì họ lỗ quá. Họ tính toán theo kiểu thế gian, trên cơ sở vật chất, trên của cải mà thôi, chứ không trên những giá trị tâm linh mà Chúa bảo rằng là kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận như thế đó. Chỉ thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Hứa rồi nhưng mà không thực hiện. Mặc dù Chúa ban cho có của cải, có khả năng đấy. Thưa anh chị em, vì thế mà Chúa nhắc nhở anh chị em, nhắc nhở chúng ta rằng anh em phải coi chừng giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Khỏi mọi thứ tham lam. Nhất là tham lam của cải. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Và trong bệnh viện giã chiến, nhìn thấy những người mà đeo cả rá hột xoàn kim cương đầy mình, những người đó nói rằng cái này bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, chỉ cần giữ được mạng sống thôi, có được mạng sống rồi thì tôi sẵn sàng, không tiếc gì của cải. Đừng tưởng rằng mình có của cải mà mạng sống được bảo đảm đâu. Không. Ngược lại, những người chẳng có của cải gì cả, những người ăn xin, những người hành khất, những người vô gia cư, những người lang thang vất vưởng, họ có của cải gì đâu mà mạng sống họ đâu qua lấy đi được nếu Chúa không muốn. Còn những người mà ăn uống rất đầy đủ rồi giữ vệ sinh đến mức tối đa, tôi có anh bạn anh giữ vệ sinh đến mức tối đa là anh mua một trái dừa, người ta anh đặt mua một quầy dừa về vì nghe nói rằng dừa uống rất là tốt, nước dừa, mua quầy dừa về đưa đến cổng thì phải đem ra phơi nắng một ngày vì sợ nhiễm virus corona, sau đó đem lên phòng đưa vào nhà vệ sinh lấy xà bông chùi rửa sạch cái trái dừa đó, chưa an tâm mà đem lên sân thượng phơi nắng thêm một ngày nữa, rồi sau đó đưa trái dừa vào chặt, chỉ uống lấy nước mà không dám uống cùi, sợ rằng nó dính corona. Thưa anh chị em, nhưng mà có chắc là như vậy thì không bị chết không? Có chắc là như vậy không bị bệnh đâu? Vừa mới đi khám không corona thì lại thấy ung thư. Thưa anh chị em, đừng có nghĩ rằng mình giàu có, đừng có nghĩ rằng mình là người có quyền, có thế, có đầy đủ bác sĩ, đến mức tối đa, thuốc tốt nhất. Thưa cha, mẹ con xài toàn thuốc ở nước ngoài gửi về thôi. Bác sĩ đến khám bệnh hàng tháng, mà bây giờ mẹ con đang nằm hấp hối rồi kìa, cha đến cầu nguyện cho mẹ con. Thưa anh chị em, ai dám nói mạnh được? Có khi vì có tiền mà chết ấy. Có những người nghèo đi lang thang ngoài đường, có cướp nào nó làm gì đâu. Nắm thằng có tóc ai nắm thằng chọc đầu. Bao nhiêu người giàu có bị cướp giữa đường, dí súng. Có những người thì chạy xe Honda mà lấy cái điện thoại mới nhất ra nghe. Nghe thì nó đến dịch điện thoại. Dịch điện thoại rồi mình giữ lại. Nó dịch mạnh. Mình cố giữ rồi mình té xuống, đập đầu xuống đường, chết. Giá mà điện thoại cùi bắp thì chắc là không chết rồi. Rồi có những người bảo rằng là đi xe Honda không an toàn, mình có tiền nữa của đi xe hơi cho nó an toàn. Có chắc không? Cũng chẳng chắc gì cả. Đang đi xe hơi, tự nhiên một cái xe container nó lạng tay lái, nghiến nát, bẹp dí đầu cái xe hơi và mình chết nằm trong xe hơi đó. Đâu có gì bảo đảm. Thôi đi xe hơi vậy không an toàn, vậy đi máy bay. Máy bay chắc không? Bao nhiêu tai nạn máy bay rớt đây. Máy bay tốt nhất đây, cũng vẫn rớt đây. Vẫn chết đây. Thôi không đi máy bay, thôi đi xuống tàu. Đi tàu thủy cho nó an toàn. Đi tàu thủy ngon lắm. Bão số 8, bão số 9, bão số 10 nó đánh tan tành. Cũng chết vậy. Thôi bây giờ không đi đâu nữa. Đi xe ra ngoài đường cũng chết. Máy bay cũng chết. Đi tàu thủy cũng chết. Cứ ngồi trong nhà. Ngồi trong nhà chắc chắn không chết không. Đang ngồi trong nhà cắm điện vào để sạc, chạm dây điện giật chết, không chết vậy. Thôi giờ không xài điện nữa, xài đèn dầu cho nó chắc ăn khỏi điện giật. Xài đèn dầu tối nó đổ cháy bỏng cũng chết cháy chết bỏng. Thưa anh chị em, sống chết trong tay Chúa, chứ không phải trong tay con người. Vậy thì mình cứ tích chữ cái của cải để làm cái gì đấy không biết, mà để lại cho ai? Có khi một người mà không có của cải chết thì gia đình khóc lóc rồi đem đi chôn bình an lắm. Nhưng mà như là tôi có người quen, bà dì giàu lắm mà bà cũng khéo lắm. Lúc mà chết thì xuống làm phép xác, không làm nổi luôn, con cái nó đánh nhau chém nhau vì gia tài bà chết, bà không để lại cho nó chính xác rõ ràng chứ không đều. Đứa bên Mỹ về, đứa bên Nhật về, đứa Việt Nam lên, ba nước đánh nhau vì của cải chia không đều. Đám tang đâu có đưa được đâu. Vậy thì chết vậy có êm hay không? Trong khi đó các bà hàng xóm nghèo chết thì người ta gom tiền lại đưa bà đi chôn, đi an bình và nhiều người thương tiếc. Còn đây thì mọi người nhìn nhau ngán. Thưa anh chị em, nhớ kỹ một điều như vậy. Nhớ kỹ một điều như thế. Cho nên, có tiền hay không có tiền, điều đó không xấu, chẳng xấu chẳng tốt. Mình sử dụng đồng tiền đó như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Những kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận như thế đó. Đêm nay người ta gọi ngươi, đòi mạng ngươi thì những gì ngươi sắm sẵn đó thuộc về ai? Vì thế mà anh chị em hãy tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đấng mà Thiên Chúa đã làm cho sống lại bằng cách là trao nộp, Chúa đã trao nộp con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến chết để đền tội cho chúng ta. Và khi chúng ta đón nhận Đức Giêsu Kitô chứ không phải đón nhận của cải. Đón nhận Đức Giêsu Kitô đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót làm cứu Chúa của mình. Và dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa chứ không phải dìm mình vào trong giàu sang của cải chức quyền. Thì ta được Thiên Chúa làm cho mình nên công chính. Công chính là nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô chứ không phải công chính là nhờ những việc mình làm. Đừng nghĩ rằng mình có tiền, mình xây hết nhà thờ này, dâng cúng nhà dòng nọ, rồi mình làm hết cái này cái kia để mình được nên công chính. Không. Mình làm để mình lấy tiếng, làm để được bằng khen, làm để được mọi người tung hô, làm để đi đâu cũng được có chỗ ngon nhất, cao nhất. Tất cả cái đó nó cũng theo mình sung mộ phần, chẳng được ích lợi gì. Chỉ những gì mà mình làm là vì mình đón nhận Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Và tạ ơn Chúa vì tất cả những gì mình có đây là do Chúa ban. Và mình sử dụng cái đó để làm vinh danh Chúa khi mình cứu giúp những anh chị em của mình, khi mình giúp cho giáo hội, khi mình giúp cho những người nghèo khó. thì lòng tin của mình thúc đẩy mình làm cái đó. Mình được công chính là nhờ lòng tin, và lòng tin ấy chỉ có ý nghĩa, chỉ có giá trị khi nào nó thúc đẩy mình hành động. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Không phải tôi tin rồi amen tắt đèn đi ngủ. Nhưng tôi tin, tôi phải thể hiện lòng tin đó ra. Thể hiện lòng tin đó ra bằng cách loan truyền, loan báo và làm chứng cho mọi người rằng tôi tin. Làm chứng bằng cái gì? Làm chứng bằng lời nói, ai tin nổi. Anh chứng minh bằng hành động đi. Anh cứ nói rằng anh tin thiện và chứng minh cho tôi lòng tin của anh bằng việc làm. Hay là ngược lại, tôi lấy việc làm để chứng minh lòng tin của tôi. Chứ không hãnh diện về những cái việc làm. Là tôi làm như vậy thì tôi được, phải Chúa phải cứu tôi. Chúa đâu có mắc nợ mình đâu. Mà mình nợ Chúa thì có. Nợ ân tình, nợ chính mạng sống của con một ngày là Đức Giêsu Kitô. Đã chết vì mình. Bây giờ ta đã chết vì con rồi. Ta đã gánh lấy tội lỗi cho con rồi. Con có tin vào ta hay không là cứ tin vào tiền của. Con có dám buông bỏ hết tất cả hay không? Vì con buông bỏ cái tạm thời để được cái vĩnh viễn, con nghĩ coi lợi hay không lợi. Con buông bỏ cái mà con giữ nó, con sẽ làm khổ cho con, làm mất ăn, mất ngủ, lo lắng, để con được sự bình an trong tâm hồn con. Và khi bình an trong tâm hồn con thì con sẽ biết sử dụng nó như thế nào. Có mất gì đâu. Cái sự buông là mất. Buông để được, giữ thì sẽ mất. Nội đêm nay, người ta đến đòi mạng sống ngươi thì những của cải ấy để lại cho ai? Kẻ không làm thu tích của cải mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó.